Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam vào ngày 4 tháng 6, trong đó ông ký một thỏa thuận trị giá hàng triệu đô la để giúp cho Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính, chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đưa được hai công dân Úc thoát khỏi án tử hình tại Việt Nam. Lãnh đạo của hai nước cũng chia sẻ mối quan ngại chung về những căng thẳng với Trung Quốc. Ông Albanese nói ông muốn Việt Nam trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Úc khi chính phủ ở Canberra tìm cách đa dạng hóa và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Tại các cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, Thủ tướng Albanese nói ông hy vọng Australia và Việt Nam sẽ sớm nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, và điều này sẽ thể hiện sự tin tưởng mà chúng ta dành cho nhau với tư cách là những đối tác hàng đầu và những người bạn lâu dài, Financial Review tường thuật. Australia và Việt Nam đã ký kết nhiều thỏa thuận trong chuyến thăm 2 ngày của ông Albanese tới quốc gia Đông Nam Á, bao gồm một gói trị giá 69,3 triệu đô la để giúp cho chính quyền Hà Nội giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra còn có các thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo về rửa tiền và thiết lập một cuộc họp thường xuyên giữa các bộ trưởng thương mại của hai nước. Ông Albanese cũng chứng kiến lễ khai trương hai đường bay mới nối các thành phố Melbourne và Brisbane của Australia với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà phân tích cho rằng Việt Nam chia sẻ quan ngại của Úc về các động thái của Trung Quốc nhằm kiểm soát Biển Đông. Lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã đối đầu với các tàu Trung Quốc trong vùng biển mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Phát biểu tại Việt Nam hôm 4 tháng 6, Thủ tướng Albanese nói ông mong muốn mối quan hệ song phương chặt chẽ hơn. Chúng ta chia sẻ lợi ích chung trong một khu vực ổn định, thịnh vượng và có khả năng phục hồi, và chúng tôi rất vui được làm việc với Việt Nam, đồng thời chia sẻ cam kết duy trì các quy tắc và chuẩn mực toàn cầu có thể đảm bảo sự ổn định đó trong khu vực đang tiến về phía trước, ông Albanese nói. Thủ tướng Úc cũng cho hãng tin ABC biết ông đã vận động chính phủ Việt Nam can thiệp và hai công dân Australia bị kết án tử hình ở Việt Nam đã được khoan hồng. Ông Albanese cho biết danh tính của hai người Úc không được tiết lộ vì gia đình họ yêu cầu sự riêng tư. Ông nói với hãng tin Úc rằng các gia đình đã được thông báo và họ rất nhẹ nhõm. Theo lời của ông Albanese, Australia có lịch sử lâu dài phản đối mạnh mẽ án tử hình và vận động hành lang ngoại giao cho các công dân của mình bị giam giữ ở nước ngoài. Trước chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Úc, nhiều người đã vận động và kêu gọi ông Albanese đề nghị Hà Nội trả tự do cho các công dân Úc bị giam giữ ở Việt Nam, trong đó có ông Châu Văn Khảm, một nhà hoạt động sống ở Sydney và đã nghỉ hưu. Ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 13 tháng 1 năm 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền và đang thụ án 12 năm tù tại trại giam Thủ Đức, thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Châu Văn Khảm là đảng viên Việt Tân, có trụ sở ở Hoa Kỳ, một tổ chức phi chính phủ cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, nhưng bị Hà Nội liệt vào tổ chức khủng bố, trong khi Hoa Kỳ không làm như vậy.
Chúng tôi giữ vững mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới và luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị. Đó là một phần trong những lời phản hồi từ công ty VinFast mà VOA nhận được sau hơn 2 tuần gửi câu hỏi đến hãng xe của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng. Tỷ phú Vượng nói hôm 17 tháng 5 rằng VinFast nhắm mục tiêu thành hãng xe hơi điện EV hàng đầu thế giới và không ngại cạnh tranh với xe Trung Quốc. VOA cố gắng liên lạc với hãng trong cùng ngày để tìm hiểu thêm nhưng không nhận được ngay những câu trả lời. Ở cùng thời điểm, hai chuyên gia ô tô có hàng chục năm kinh nghiệm, tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương thuộc hãng BMW ở Đức và ông Trần Khắc Huy với gần 30 năm kinh nghiệm về ngành ô tô ở Việt Nam, nhận định với VOA rằng tham vọng của VinFast gặp khó vì hãng còn phải khắc phục nhiều vấn đề về chất lượng. Trong email gửi đến VOA hôm 2 tháng 6, trả lời cho câu hỏi VinFast có lo ngại ra sao về vấn đề có thể bị chậm chân và không cạnh tranh nổi với xe Trung Quốc về chất lượng giá cả. Hãng VinFast đáp lại ngắn gọn rằng chúng tôi không quan ngại về việc này vì căn cứ vào đánh giá của hãng là thị trường xe điện còn rất tiềm năng, miếng bánh quá lớn để cho tất cả các hãng khai thác. Như VOA đã đưa tin, vào ngày 17 tháng 5, ông Vượng, chủ tịch Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast, nói ví von trong một cuộc họp của cổ đông rằng xe VinFast và xe Trung Quốc giống như nước sông không phạm nước giếng và việc các xe này cạnh tranh với nhau ở Việt Nam là điều bình thường, vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, nói với VOA ở thời điểm đó, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương cho rằng hãng xe của tỷ phú giàu nhất Việt Nam ở thế thua và chậm chân hơn các hãng xe của Trung Quốc, cụ thể là trong phân khúc xe nhỏ hạng A. Bây giờ mới tuyên bố VinFast chạy theo sau, thì cái đó ông bị thua thiệt. Nếu làm xe bình dân, xe rẻ, chắc chắn là VinFast sẽ lỗ vì họ toàn thuê mướn cả, nên giá thành phát triển xe sẽ rất là cao. Ở phân khúc A này, tôi không nghĩ là VinFast cạnh tranh lại được với xe Trung Quốc, tiến sĩ Phương nói. Do VinFast phải thuê các đối tác sản xuất hầu hết các bộ phận xe nên sẽ khó có thể đạt được mức giá cực rẻ, hay nói cách khác sẽ phải chịu lỗ mới có mức giá cạnh tranh với các hãng xe của Trung Quốc vốn đã tự phát triển xe của chính họ, có kinh nghiệm và chất lượng không tệ. Vẫn vị tiến sĩ ở Đức đưa ra phân tích và nêu lên câu hỏi họ có làm được hay không, họ có chịu lỗ nổi hay không. Tiến sĩ Phương, chuyên gia kỳ cựu của BMW, bình luận rằng việc phải tung ra xe hạng A trong giai đoạn này sẽ buộc VinFast phải căng mình hơn nữa, có nguy cơ làm trầm trọng thêm các vấn đề về chất lượng đã xảy ra với các mẫu xe hiện có đã bị báo chí Mỹ nêu lên và chỉ trích từ năm ngoái đến năm nay. Khi được VOA đề nghị đưa ra bình luận về việc nhiều báo Mỹ nói xe VF8 Series Edition có các lỗi do hãng đẩy nhanh quy trình sản xuất, VinFast khẳng định trong email hôm 2 tháng 6 rằng mẫu xe VF8 đã vượt qua các bài kiểm thử an toàn theo chuẩn FMVSS, tức tiêu chuẩn cấp liên bang về an toàn của xe cơ giới của NHTSA, tức Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ. VF8 cũng đã đạt 5 sao, mức cao nhất trong đánh giá an toàn của chương trình đánh giá xe mới cho các nước Đông Nam Á ASEAN NCAP, khẳng định sự nghiêm túc trong việc phát triển sản phẩm của VinFast, hãng nói thêm, và chỉ ra rằng VF8 cũng có chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, 10 năm 125.000 dặm cho xe và 10 năm không giới hạn số dặm cho pin, cùng với các dịch vụ hậu mãi vượt trội giúp mang đến sự an tâm cho khách hàng trong quá trình sử dụng. Vẫn lời phản hồi của hãng gửi đến VOA nói tiếp, mặc dù cốt lõi của sản phẩm là độ an toàn đã được chứng nhận, chúng tôi cũng hiểu rằng VinFast không chỉ bán ô tô mà còn là ô tô công nghệ. Và như nhiều sản phẩm công nghệ cao khác, ô tô công nghệ cũng có thể phát sinh một số lỗi trong quá trình vận hành. Chúng tôi luôn lắng nghe với tinh thần cầu thị để kịp thời nâng cấp và hoàn thiện sản phẩm. Và đó sẽ là quá trình liên tục để luôn đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất có thể. Câu trả lời kể trên được hãng đưa ra sau khi Tổng giám đốc điều hành Nguyễn Vân Anh của VinFast ở Bắc Mỹ nói trong một bản tin của trang Automotive News cách đây hơn 2 tuần hôm 18 tháng 5 rằng hãng sẽ tung ra 3 mẫu xe nữa ở Mỹ, và bà dường như đề cập đến các bài báo đánh giá tiêu cực về VF8, gọi chúng là noise, tạm dịch là tiếng ồn gây nhiễu. Bà Vân Anh được trích lời nói rằng, khi ta toàn tâm toàn ý với kế hoạch của mình và có các điều kiện để thực hiện kế hoạch thì cứ làm thôi thay vì nghe ngóng tiếng ồn gây nhiễu. Vân nữ tổng giám đốc nhận xét thị trường Bắc Mỹ có rất nhiều điều kiện để chúng tôi tung ra thương hiệu ở đây và đưa nó thành thị trường quan trọng nhất đối với chúng tôi. Theo Automotive News, các phát biểu của bà Vân Anh được đưa ra trong một buổi gặp gỡ báo chí ở San Diego. Tin cho hay, bà tự tin nói về hãng khi người ta biết về chúng tôi là ai, biết về sản phẩm của chúng tôi nghĩ họ sẽ thích. Sẽ có thêm các khoản đặt cọc và các đơn hàng khi sự nhận thức về thương hiệu ở mức cao hơn tại thị trường này khi biết nhiều hơn về chúng tôi. Cũng trích dẫn bà Vân Anh, chuyên trang tin tức về ô tô Jalopnik, bình luận hôm 18 tháng 5 rằng hãng VinFast có sự tự tin thái quá vào xe của họ trong bối cảnh các cây viết chuyên về xe hơi ở Mỹ đã có một loạt những đánh giá nặng lời về VF8. Jalopnik cho rằng lẽ ra hãng cần tạm dừng xem xét lại kế hoạch giới thiệu xe sắp tới và có những điều chỉnh cho các xe VF6, VF7 và VF9 để chúng thực sự cạnh tranh được ở Mỹ. Nhưng với thái độ này, điều đó xem ra ít có khả năng sẽ diễn ra, Jalopnik đưa ra quan sát. Ngay từ thời điểm cách đây hơn 2 tuần, VOA đã liên lạc với VinFast để hỏi các vấn đề nêu trên sẽ ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu của hãng là vươn lên thành một trong những hãng EV hàng đầu thế giới và hãng có các biện pháp nào để khắc phục. Trong email hồi âm hôm 2 tháng 6, VinFast nói, chúng tôi giữ vững mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Những vấn đề nêu trên là đương nhiên phải có của bất cứ hãng xe công nghệ nào. Chỉ có điều khác biệt là chúng tôi có tốc độ rất cao khi xử lý các lỗi và lỗi phát sinh và đây sẽ là cơ sở để chúng tôi kiên định với mục tiêu của mình. VinFast không nói cụ thể hơn về tốc độ và hiệu quả của việc xử lý lỗi hay tương quan của những điều đó so với các hãng khác. Trong khi đó, theo quan sát của VOA, kể từ khi VF8 được giao xe ở Việt Nam đến nay, vẫn có nhiều người đăng bài ảnh và video trên mạng xã hội về các lỗi của xe như màn hình trung tâm không hoạt động, điều hòa không mát, xe không khởi động được, v.v. Ở thị trường Mỹ, chỉ một tuần sau khi Tổng thống đốc Vân Anh có những phát biểu tự tin, lỗi màn hình của VF8 đã được xác nhận chính thức hôm 25 tháng 5 với việc Cục NHTSA đăng thông báo cho hay là VinFast triệu hồi những chiếc xe đầu tiên bán ở Mỹ để sửa lỗi phần mềm khiến màn hình trung tâm không hoạt động, một vấn đề có liên quan tới an toàn của xe. Với bề dày kinh nghiệm chuyên môn hàng chục năm tại BMW, một hãng có uy tín lâu đời ở Đức, Tiến sĩ Trần Quý Hoàng Phương nhìn vào hãng xe Việt Nam mới làm xe hơi điện trong khoảng 3 năm nay, đưa ra đánh giá với VOA. Họ vừa học vừa làm, chẳng có kinh nghiệm gì. Họ tìm cách giải quyết lỗi kiểu giật gấu vá vai thôi vì thiết kế có nhiều vấn đề mà người ta không chú ý ngay từ đầu để có sản phẩm bền vững. Đi sâu phân tích, ông Phương chỉ ra rằng các đối tác mà VinFast thuê chỉ là các trung tâm thiết kế chưa hề làm xe đại trà bao giờ, không phải là các nhà chế tạo xe hơi thực thụ. Các trung tâm này không nắm được chiến lược, bí quyết, nghệ thuật làm toàn bộ một chiếc xe, nên xe của họ thiết kế cho VinFast bị nhiều lỗi mà ngay cả những người thiết kế đó cũng chưa từng biết đến. Thứ hai là kinh nghiệm làm xe truyền thống thực sự có ích và rút ngắn thời gian làm xe điện. Ngược lại, các hãng xe chỉ chuyên chế tạo xe điện, kể cả Tesla, phải mây mò rất nhiều năm tháng. VinFast mới chỉ hoạt động từ cuối năm 2017 và bắt đầu sản xuất EV từ năm 2020, nên không thể tránh khỏi việc gặp các sự cố, tiến sĩ Phương khẳng định. Tham gia cuộc chơi muộn nên hãng bị thiếu thời gian và nôn nóng, đó là nguyên nhân thứ ba và cũng là một trở ngại lớn, ông Phương nói. Sản phẩm của họ nhiều lỗi như thế là điều hiển nhiên. Có nhiều cái không thể giải quyết bằng ý chí mà kỹ thuật cần phải có thời gian, nhất là công nghệ xe hơi cần rất nhiều thử nghiệm. Mình bán hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn chiếc đều phải như nhau hoặc tỷ lệ lỗi phải cực thấp. Một chuyên gia ô tô khác, ông Trần Khắc Huy, người có gần 30 năm công tác trong ngành, bao gồm kinh nghiệm làm giám đốc kỹ thuật cho Lamborghini và Bentley ở Việt Nam, có chung quan điểm. Ông Huy nói với VOA, việc kiểm soát chất lượng, kiểm tra sản phẩm trước khi ra thị trường có vẻ VinFast đang đốt cháy giai đoạn. Họ đang quá vội vàng. Bằng chứng là mọi người đều thấy xe ở Việt Nam bị lỗi rất nhiều, thường xuyên phải cập nhật phần mềm mới. Về phần cứng, model này lắp đồ của model kia có thể thấy khá rõ ràng. Tình hình như vậy giáng đòn mạnh vào tên tuổi của hãng, ông Huy nhận định và nói thêm, quá là rõ ràng trên thị trường khi mà đưa ra một sản phẩm mà không đủ chất lượng, không được test một cách kỹ càng và để xảy ra nhiều lỗi thì đương nhiên ảnh hưởng đến lòng tin của khách hàng rồi. Về việc khắc phục lỗi, chuyên gia Trần Khắc Huy e rằng VinFast sẽ không xoay sở kịp thời. Có lỗi có thể xử lý được khá nhanh như cập nhật phần mềm, nhưng những lỗi liên quan đến thiết kế, cảm giác lái, hệ thống treo v.v. tức là về phần cứng, theo tôi, trong 6 tháng đến 1 năm, VinFast khó có thể làm hài lòng các khách hàng có trải nghiệm không tốt về sản phẩm.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 5 tháng 6 kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và lập tức phóng thích thầy giáo dạy nhạc Đặng Đăng Phước, một nhà hoạt động ủng hộ cho thuyết tam quyền phân lập ở Tây Nguyên. Thông báo của Human Rights Watch được đưa ra một ngày trước khi vụ án của ông dự kiến được đưa ra xét xử. Ông Phước bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt vào tháng 9 năm 2022 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Nếu bị kết luận có tội, ông sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù. Trước khi bị bắt, ông Đặng Đăng Phước, 60 tuổi, là giáo viên dạy môn âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk. Ông từng phục vụ trong quân đội Việt Nam và đóng quân tại Lào hơn 4 năm. Những năm gần đây, ông thường xuyên đăng bài bình luận về các vấn đề chính trị, xã hội, ủng hộ người nghèo, dân oan khiếu kiện, các nhóm thiểu số Tây Nguyên. Các bài viết của ông về nội dung chống tham nhũng, lạm quyền, vận động cho quyền dân sự và chính trị của công dân cũng nhận được nhiều chia sẻ và bình luận. Ông cũng công khai phản đối luật an ninh mạng năm 2018 vì tính đàn áp của nó, ký vào các kiến nghị ủng hộ dân chủ, trong đó có nội dung kêu gọi sửa đổi hiến pháp để cho phép bầu cử đa đảng. Khi bắt ông Phước, phía Công an Việt Nam nói ông lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cáo buộc ông vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117. Trong thông cáo ngày 5 tháng 6, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam vận dụng các điều luật có nội dung điều chỉnh quá rộng và mang tính đàn áp để truy tố những người lên tiếng kêu gọi cải cách. Ông kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam nên hủy bỏ ngay lập tức mọi cáo buộc đối với ông Đặng Đăng Phước và các nhà hoạt động khác. Những người mà theo ông đóng vai trò thiết yếu trong việc tầm soát những sai phạm và tham nhũng mà chính quyền Việt Nam tuyên bố muốn phòng chống.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.